Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm số tử vong nhiễm virus corona tăng vọt nhờ phương pháp phát hiện mới. Sau khi hai bí thư bị sa thải, từng bí thư Hồ Bắc thề khống chế dịch COVID-19. Hải quan Mỹ bắt quả tang một người Việt mang thịt lợn giấu trong cốc mì. Báo Việt dịch lời của Tổng thống Trump cắt đoạn cảnh báo về chủ nghĩa xã hội. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Nhờ một phương pháp chẩn đoán mới mà con số cập nhật về tình trạng lây nhiễm tại tâm chấn của dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng vọt lên tới mức kỷ lục vào ngày 13 tháng 2, cả về con số tử vong lẫn hàng ngàn ca nhiễm bệnh khác. Theo Reuters, con số báo cáo mới nhất đặt ra những câu hỏi về quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Theo các quan chức y tế tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có 242 người đã chết vì virus corona vào ngày 12 tháng 2. Đây là con số tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 12, nâng tổng số người chết ở Trung Quốc tăng lên tới 1.367 người. Trước đây, tỉnh Hồ Bắc chỉ cho phép làm các xét nghiệm RNA để xác định bệnh nhân có nhiễm virus corona hay không. Phương pháp này có thể phải mất nhiều ngày mới cho ra kết quả. Hiện nay, tỉnh này bắt đầu sử dụng phương pháp chụp cắt lớp gọi tắt là CT nhanh hơn, vốn được dùng để phát hiện nhiễm trùng phổi. Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết, phương pháp này đã giúp xác định các trường hợp nhiễm virus và cách ly họ nhanh hơn. Nhờ vậy đã có 14.840 ca nhiễm mới được phát hiện vào ngày 13 tháng 2, một con số nhảy vọt từ 2.015 ca mới trên toàn quốc một ngày trước đó. Nếu loại trừ những ca được xác nhận bằng phương pháp mới thì chỉ có 1.508 ca lây nhiễm mới trong ngày. Cho tới nay có khoảng 60.000 người đã được xác nhận nhiễm virus corona, phần lớn là ở Trung Quốc. Dịch corona được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền Trung Quốc khi nhiều người đổ lỗi cho chính quyền địa phương đã giấu giếm và chậm trễ trong việc xử lý dịch bệnh. Reuters dẫn nguồn truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 13 tháng 2 cho biết, hai người đứng đầu đảng Cộng sản ở địa phương là ông Tưởng Siêu Lương đã bị cách chức bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc và ông Mã Quốc Cường đã bị cách chức bí thư thành ủy Vũ Hán. Truyền thông không đưa ra lý do cách chức nhưng đây là hai quan chức cao cấp nhất đã bị cách chức tại Hồ Bắc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 12 tháng 2 nói rằng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã ổn định nhưng còn quá sớm để nói rằng dịch bệnh hiện đang chậm lại. Dịch corona chỉ mới bắt đầu bên ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh do virus corona gây ra có thể đang lên đỉnh điểm tại Trung Quốc, nơi virus được phát hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán. Nhưng với thế giới, dịch corona chỉ mới ở mức khởi điểm và có phần chắc sẽ tiếp tục lây lan, giới chuyên gia khuyến cáo. Cố vấn y tế cấp cao của nhà nước Trung Quốc cho rằng dịch virus corona đang đạt đỉnh điểm tại Trung Quốc và có thể kết thúc trước tháng 4. Ông cho biết dự đoán này dựa trên mô thức toán học, các sự kiện gần đây và hành động của chính phủ. Ông Dale Fisher, Chủ tịch mạng lưới cảnh báo bùng phát dịch và đáp ứng toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới điều phối, nói với Reuters rằng theo ông, với đà những gì đang diễn ra hiện nay chắc chắn rằng chung cuộc mỗi nước đều có ít nhất một người nhiễm bệnh. Ông Kenneth Mark, Giám đốc các dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Singapore cho rằng khó mà tự tin trong các dự báo là dịch bệnh sẽ đạt đến đỉnh điểm tại Trung Quốc trong tháng này. Nhưng trong mọi trường hợp, đỉnh điểm bệnh dịch tại các nước sẽ sau Trung Quốc từ 1 cho tới 2 tháng. Virus corona đã giết chết trên 1.100 người và khiến 45.000 người bị nhiễm bệnh chủ yếu tại Trung Quốc và đa số ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Sau khi hai bí thư bị sa thải, tân bí thư Hồ Bắc thề khống chế dịch COVID-19. Người đứng đầu đảng Cộng sản mới nhậm chức của tỉnh Hồ Bắc, khu vực trung tâm của vụ dịch bệnh do virus corona gây ra ở Trung Quốc hôm 13 tháng 2, khẳng định sẽ khống chế được dịch bệnh nhưng nói thêm rằng tình hình hiện nay vẫn rất nghiêm trọng, theo Reuters. Ông Ứng Dũng, thị trưởng Thượng Hải mới được đưa vào làm bí thư Hồ Bắc sau khi người tiền nhiệm là bí thư thành ủy Vũ Hán, hai quan chức cấp cao nhất trong tỉnh vừa bị cách chức sau khi dịch bệnh bùng phát. về cách chức bí thư Tưởng Siêu Lương, người đứng đầu đảng Cộng sản ở tỉnh Hồ Bắc, và Mã Quốc Cường, lãnh đạo đảng ở thành phố Vũ Hán, diễn ra sau khi hai quan chức y tế của tỉnh này bị sa thải vào thứ Ba. Đây được xem là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm loại bỏ các quan chức bị cáo buộc là trốn tránh trách nhiệm. Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã phải thành lập một đội đặc nhiệm dưới quyền của Thủ tướng Lý Khắc Cường để xử lý cuộc khủng hoảng vì dịch bệnh. Và những bổ nhiệm mới tại Hồ Bắc cho thấy các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đang ra sức kiểm soát tốt hơn tình hình. Tân Hoa Xã khi đưa tin về việc bổ nhiệm tân bí thư Hồ Bắc đã không giải thích lý do vì sao ông Tưởng Siêu Lương bị cách chức. Trong bài phát biểu được Nhật báo Hồ Bắc trích dẫn sau khi được bổ nhiệm, ông Ứng Dũng nói rằng ông sẽ không làm cho đảng hay người dân thất vọng và ông sẽ phải gánh một trách nhiệm rất nặng nề. Hiện tại, tình hình virus vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Tờ báo chính thức của Trung Quốc trích lời tân bí thư nói, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Vũ Hán, trận chiến bảo vệ Hồ Bắc và trận chiến ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Ông Ứng được cho biết là một người làm việc sát cánh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sau này với tư cách là bí thư và thống đốc tỉnh Chiết Giang, sát Thượng Hải. Nhật báo Hồ Bắc cũng dẫn lời ông Tập nói rằng việc kiểm soát virus có liên quan trực tiếp đến sự ổn định kinh tế, xã hội và việc mở cửa của Trung Quốc. Đây là ưu tiên lớn nhất vào lúc này. Người đứng đầu đảng Cộng sản tại Vũ Hán, ông Mã Quốc Cường cũng được thay thế bởi ông Vương Trung Lâm, bí thư Tế Nam, thành phố thủ phủ phía đông của tỉnh Sơn Đông. Reuters dẫn lại nguồn tin riêng của Tân Hoa Xã cho biết. Các quan chức ở tỉnh Hồ Bắc đã bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý dịch bệnh ở địa phương có gần 60 triệu cư dân. Dịch bắt đầu từ Vũ Hán vào cuối năm ngoái và đã lan rộng khắp Trung Quốc, giết chết hơn 1.000 người và làm cho hàng chục ngàn người bị lây nhiễm trên khắp cả nước. Cựu chủ tịch đảng Vũ Hán, ông Mã Quốc Cường, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình toàn quốc nói rằng tác động của virus đối với Trung Quốc và thế giới sẽ ít hơn nếu các biện pháp ngăn chặn được thực hiện sớm hơn. Các nhà phân tích nói rằng sự chậm trễ ban đầu trong việc gia tăng báo động ở Vũ Hán có thể xuất phát từ việc các quan chức địa phương sợ đưa tin xấu sẽ khiến chính quyền Trung ương để ý, đặc biệt là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Sau khi hội chứng hô hấp cấp tính SARS bùng phát vào năm 2002-2003, Trung Quốc tuyên bố sẽ cải thiện cách thức chia sẻ thông tin về dịch bệnh và đưa ra một hệ thống mới cho phép các bệnh viện báo cáo các trường hợp mới trong thời gian thực. William Lam, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Hồng Kông, nói rằng tình hình dịch Vũ Hán cho thấy tình hình chưa thực sự được cải thiện.
Báo Việt dịch lời của Tổng thống Trump, cắt đoạn cảnh báo về chủ nghĩa xã hội. Hai tờ báo của Việt Nam mới đăng bản dịch bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cắt đoạn nói về cảnh báo của nguyên thủ Hoa Kỳ rằng chủ nghĩa xã hội hủy hoại các quốc gia. Trong bản dịch được cho là toàn văn bài phát biểu về tình trạng liên bang của ông Trump, chuyên trang trí thức trẻ của tờ Tổ quốc với cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không có phần nói tới việc Mỹ đang hậu thuẫn hy vọng khôi phục dân chủ của người dân Cuba, Nicaragua và Venezuela, cũng như việc Hoa Kỳ đang lãnh đạo Liên minh Ngoại giao 59 nước nhằm chống lại kẻ độc tài theo chủ nghĩa xã hội Venezuela là Nicolas Maduro, mà ông Trump nói là kẻ bạo chúa, đàn áp nhân dân nhưng sẽ bị đập tan. Phần giới thiệu thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido, người nguyên thủ Mỹ nói là tổng thống hợp pháp của Venezuela, người đàn ông rất quả cảm, mang theo hy vọng, giấc mơ và khát vọng của tất cả người dân Venezuela, cũng biến mất trong bản dịch của báo điện tử Tổ quốc. Phóng viên VOA tiếng Việt cũng không thấy tờ báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dịch đoạn Tổng thống Trump nói hôm 4 tháng 2 tại Quốc hội Mỹ về cuộc đấu tranh chính đáng đòi tự do của người dân Venezuela và các câu chủ nghĩa xã hội hủy hoại các quốc gia, nhưng hãy luôn ghi nhớ tự do gắn kết tâm hồn. Hiện chưa rõ vì sao báo điện tử Tổ quốc lại cắt bỏ và không dịch các đoạn vừa nêu trên của ông Trump. VN Express, một tờ báo điện tử khác của Việt Nam, cũng dịch toàn văn bài phát biểu dài của nhà lãnh đạo Mỹ, nhưng bỏ câu nói về sự hủy hoại của chủ nghĩa xã hội. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, các bài viết của phóng viên báo điện tử trong nước thường được các trưởng ban biên tập ít nhất một lần trước khi được đăng lên mạng. Nhưng trong trường hợp này, không rõ ai đưa ra quyết định cắt bỏ các đoạn được một số nhà quan sát cho là nhạy cảm đối với Việt Nam này. Đầu tháng 6 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhắc tới việc phải quán triệt và kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Phát biểu trước Liên Hợp Quốc 3 tháng sau chỉ đạo của người đứng đầu Việt Nam, Tổng thống Trump nói xin trích, các sự kiện ở Venezuela nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không vì công lý, không vì bình đẳng, không vì nâng đỡ người nghèo, và chắc chắn không vì lợi ích của quốc gia, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, chỉ vì duy nhất một điều, quyền lực của tầng lớp cai trị. Cuối năm ngoái, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Capello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng cầm quyền xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela. Bà Ngân được dẫn lời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro, nhân dân Venezuela anh em sẽ thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez, vượt qua khó khăn thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước Venezuela thịnh vượng và phồn vinh. Chủ tịch Quốc hội cũng được trích lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội với Venezuela. Liên quan tới mối bang giao Cuba-Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tháng 9 năm ngoái, Tổng bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, trong đó lãnh đạo Việt Nam được cho là đã bày tỏ tin tưởng rằng quân đội nhân dân hai nước sẽ luôn xứng đáng với sự tin tưởng và giao phó của hai đảng và nhân dân hai nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
Hải quan Mỹ bắt quả tang một người Việt mang thịt lợn giấu trong cốc mì. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ vừa phát hiện và tịch thu hơn 1 ký thịt lợn giấu trong các cốc mì ăn liền của một hành khách đi từ Việt Nam sang phi trường ở thủ đô Washington. Nhà chức trách Mỹ cho biết hôm 13 tháng 2. Thông báo của Hải quan Mỹ cho biết hành khách người Việt đã bị chặn lại kiểm tra lần thứ 2 tại sân bay Dulles ngày 28 tháng 1. Người này đã khai với các giới chức sân bay rằng anh ta chỉ mang theo các ly mì ăn liền trong hành lý, nhưng khi nhận thấy nắp ly của 25 ly mì đều đã được mở, Hải quan Mỹ khám xét và phát hiện ra 2,8 pound, tức là hơn 1 ký xúc xích giấu bên trong. Toàn bộ số thịt này đã bị hải quan tịch thu. Nhà chức trách cho biết điểm đến của hành khách người Việt là quận Montgomery, bang Maryland. Sản phẩm thịt lợn và thịt bò bị cấm mang vào Mỹ vì được xem là mối đe dọa gây bệnh tiềm tàng cho ngành chăn nuôi của nước Mỹ. Vì vậy, tại các sân bay của Mỹ đều có các chuyên gia nông nghiệp được đào tạo bài bản để thực hiện vai trò an ninh biên giới trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp của Hoa Kỳ khỏi các loài gây hại và bệnh về cây trồng. Cơ quan Hải quan Mỹ khuyến khích du khách quốc tế truy cập trang web của cơ quan này để tìm hiểu chi tiết về những sản phẩm bị cấm hay hạn chế trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ.
Năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ biên cuốn sách với tên gọi Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Cuốn sách không thấy ai phê bình hay hoặc dở, chỉ có điều dưới mắt người dân, nó là một cuốn sách chết non bởi người chủ biên của nó đã làm ngược lại những gì được viết trong sách. Cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Nhận định về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng cuốn sách đã bộc lộ bản chất không thật thà và thiếu trung thực của ông Trương Minh Tuấn. Không cần thiết phải thu hồi cuốn sách, cứ để như vậy bởi chẳng có ai đọc làm gì và tự khắc nó sẽ chết. Thật ra ông Trương Minh Tuấn từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam, nên lý luận chính trị của ông phải sắc bén và thuyết phục. Ít nhất là thuyết phục những đồng chí chung quanh ông nhằm cho họ thấy rằng khả năng biểu đạt về chính trị của ông khó ai qua mặt. Và khi làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, ông Tuấn nhiều lần xuất hiện trên báo chí, hết lòng lên án những biểu hiện phản động, những manh nha chống lại chủ trương chính sách nhà nước và nhất là tố cáo thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình trong đảng. Cho tới khi bị bắt, Trương Minh Tuấn vẫn là ngôi sao sáng bảo vệ tư tưởng chính trị cho đảng. Và bây giờ thì người dân và cả đảng viên đều nhìn rõ chân tướng của ông ta cũng như của chính cái ban tuyên giáo.
Có một cái chết khác non hơn cái chết của cuốn sách. Lần này là của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông mới thay ông Tuấn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được xem là ngôi sao sáng trong dàn bộ trưởng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hùng vừa là một tướng lãnh của quân đội nhân dân, vừa là một doanh nhân quốc doanh thành đạt khi điều hành tập đoàn Viettel của quân đội. Ông Hùng không chết như ông Tuấn phải ngồi tù và sự nghiệp chính trị tiêu ma. Ông Hùng không chết nhưng những phát biểu của ông nhằm kêu gọi một cuộc cách mạng thông tin mang tầm thế giới đã chết. Ông mạnh miệng cho rằng chỉ trong vòng vài năm nữa, Việt Nam sẽ đánh bại Facebook, Twitter, Google và rằng đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức. Vì triết học của Facebook bây giờ nó thay đổi rồi, không phù hợp với thế giới nữa rồi. Và ông giới thiệu trang mạng xã hội Lotus như một điển hình mà thế giới sau này sẽ lấy đó làm bài học. Ông phấn khích tuyên bố, người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Nhưng số phận của Lotus ngắn hơn cuốn sách của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Chỉ một thời gian chưa tới 6 tháng sau khi vận hành, giờ đây Lotus như một bóng ma trên hệ thống mạng xã hội thế giới, kể cả Facebook. Theo ông Hùng, một công ty mà triết học không phù hợp với thế giới nữa. Một bài báo của Thanh Niên Online xuất bản ngày 15 tháng 12 có tựa Thực trạng ảm đạm của các mạng xã hội Việt Nam, miêu tả cái chết của hai trang mạng Gapo và Lotus có thể chứng minh hùng hồn nhất những gì mà chủ nghĩa sướng ngôn vừa ngu dân vừa phá hoại niềm tin của những người còn chút bám víu vào những hứa hẹn mà nhà nước còn can đảm phát ngôn.
Bài báo viết không thoát khỏi dự báo của nhiều người. Chỉ vài ba tháng sau khi ra mắt, các mạng xã hội đình đám này đều lần lượt chìm vào quên lãng. Thậm chí trang chủ của Gapo.vn đã báo lỗi không thể hiển thị. Còn trang chủ của mạng xã hội Lotus cũng không khá gì hơn. Nó gần giống như một mạng xã hội đã chết, với các bài viết của nhiều tài khoản trên Lotus gần như không có sự tương tác, kể cả đó là những nội dung dễ câu view như mảng giải trí. Một số người Lotus dùng bình luận trên Google Play rằng khi họ thử đăng ký tài khoản Lotus thì mạng xã hội này thông báo email của họ đã được dùng để đăng ký cho một tài khoản khác, dù trước đó họ không hề đăng ký. Điều này cho thấy không loại trừ nhiều tài khoản của Lotus là tài khoản ảo và được đăng ký trái phép thông qua bên thứ ba để lấy số lượng. Đây là câu trả lời cho phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khi cho rằng mạng xã hội Việt Nam sau khi Lotus trình làng sẽ nâng con số người Việt sử dụng lên tới 65 triệu người, một con số trong mơ cho một doanh nghiệp IT của Việt Nam. Và cái chết của Lotus có thể xem là cái chết non của những phát biểu từ một bộ trưởng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chắc cũng không ngờ phát biểu của mình lại chết non như thế. Theo tư duy của ông, nếu trang mạng Lotus dù không thành công thì cũng không ảnh hưởng tới tên tuổi của ông. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng quên một điều hệ trọng, đối với một chính trị gia như ông thì bất cứ phát biểu nào cũng cần chính xác và thuyết phục. Ngay sau khi câu tâng bốc Lotus được in ra trên báo chí, dư luận đã phản biện mạnh mẽ và không ai tin Lotus sẽ làm nên kỳ tích. Lotus chết non không phải vì ông Hùng quảng cáo, nhưng nó chết vì những xúi giục của những người trong hệ thống đảng như ông Hùng. Nó chết vì tin rằng mạng xã hội dễ lôi kéo những con người nhẹ dạ cả tin và Lotus đã sụp chiếc bẫy thông tin do chính nó và những người như ông Hùng tạo ra.
Cái chết non thứ ba nhanh hơn bất cứ cái chết nào. Nó chết từ khi vừa ra đời và cái chết của nó không làm ai ngạc nhiên. Ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với câu nói tâm huyết, đảng viên đang là quản lý nhà nước thì phải chia sẻ bức xúc với người dân. Người dân có nhu cầu nhà ở thì phải trăn trở suy nghĩ, phải làm thế nào để có thể đáp ứng. Đứng trên mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh, nhìn sang bên kia sông là Thủ Thiêm, nhìn về quận Tân Bình là vườn rau Lộc Hưng. Ông Nhân rất tỉnh táo khi kêu gọi đảng viên ý thức về một mái ấm của người dân và phải trăn trở suy nghĩ về những nhu cầu bất thiết ấy. Chẳng may cho ông, cả nước đã biết thế nào là trăn trở, thế nào là suy nghĩ của tất cả mọi loại cán bộ trên mảnh đất này. Họ suy nghĩ làm cách nào để người dân đồng tâm phải giao đất cho những nhóm lợi ích núp phía sau Bộ Quốc phòng, mà tới bây giờ sau mọi suy nghĩ ấy vẫn chưa kết quả. Họ suy nghĩ làm cách nào cho dân Dương Nội ngừng tiếp xúc với văn phòng chính phủ để đất đai mà họ cưỡng chiếm trở thành chiến dịch. Họ suy nghĩ làm cách nào để người dân cùng giàu không oán hận khi nhà cửa đất đai vào tay bọn mafia đỏ của Đà Nẵng. Họ trăn trở làm cách nào để dân Thủ Thiêm im lặng, nhận một số tiền ít ỏi rồi biến mất khỏi cuộc đời của họ càng nhanh càng tốt. Họ trăn trở làm cách nào để lấy thêm đất chung quanh vườn rau Lộc Hưng, để mảnh đất này lớn hơn, họ có thể kinh doanh bất động sản hiệu quả hơn trong tình hình hiện nay. Có những trăn trở ngay tại thủ đô vừa qua, nhưng là trăn trở của cán bộ đảng viên nạn nhân khi họ đi biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội, đòi quyền lợi nhà đất. Họ là công an bị chính các đồng chí công an lừa đảo trong dự án mua đất xây nhà cho cán bộ công an kéo dài 17 năm không giải quyết. Và đôi khi họ không cần trăn trở hay suy nghĩ mà chiếm đất chiếm nhà ngay lập tức như những điều họ đang làm tại Vũ La, Hải Dương. Những suy nghĩ trăn trở của ông Nguyễn Thiện Nhân bày ra thật nham nhở và do đó nó chết ngay sau khi từ miệng của ông dịch chuyển sang các tờ báo quốc doanh. Nó chết non và ông Nhân biết nó sẽ chết vì chính ông cũng không tin những điều mình nói.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hiến pháp với quyền được sống và cụ kinh là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Đã tròn một tháng kể từ khi Công an Việt Nam tổ chức đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hệ thống bảo vệ luật pháp của Việt Nam đã khởi tố tạm giam 26 người được xác định là bị can trong vụ án giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành vào lúc rạng sáng 9 tháng 1. Tuy nhiên, căn cứ vào hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành, có một vụ án khác chưa được khởi tố để điều tra, xác định xem có ai phạm tội hay không khi ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thiệt mạng và phạm những tội gì. Điều 19 của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam minh định, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Để bảo đảm yếu tố đã được hiến định này, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt định hàng loạt quy định không chỉ trong luật tố tụng hình sự, tức là bộ luật quy định về cách thức thực thi những biện pháp liên quan đến việc xử lý công dân bằng biện pháp hình sự, mà theo đó tước đoạt sinh mạng một công dân phải được nhiều ngành, công an, kiểm sát, tòa án, nhiều cấp, kể cả chủ tịch nhà nước, xem xét một cách cẩn trọng, thậm chí là xét đi, xét lại nhiều lần trong một vài thập niên. Bởi mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ và các cơ quan bảo vệ thi hành pháp luật có thể xâm hại quyền này, nên năm 2013, Chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, nghị định 208/2013. Bởi quyền sống và các quyền căn bản khác của con người là tối thượng kể cả khi người đó chống người thi hành công vụ, nghị định 208/2013 nhấn mạnh một số nguyên tắc. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Thận trọng, linh hoạt trong ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản do hành vi chống người thi hành công vụ gây ra. Điều 4. Những người thi hành công vụ bị cấm, vi phạm trình tự thủ tục thẩm quyền, tham nhũng, hết dịch, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác trong hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong khi thi hành công vụ. Người có quyền ra lệnh thực thi công vụ thì bị cấm giao nhiệm vụ trái thẩm quyền, đưa ra yêu cầu trái quy định của pháp luật, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh vi phạm của người thi hành công vụ. Theo khoản 5 điều 14, những người thi hành công vụ chỉ sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc nổ súng trong trường hợp cấp bách, hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí tấn công người thi hành công vụ. Nổ súng trong khi thi hành công vụ phải được thực hiện theo quy định của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quy định pháp luật khác có liên quan. Năm 2017, pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thay thế bằng luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo nghị định 208/2013 phải tuân thủ quy định của luật này. Theo đó, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường. Khoản 2 điều 22 của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhấn mạnh chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc sử dụng vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được sử dụng ngay. Song khoản 2 điều 22 cấm dùng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ trường hợp họ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công, chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe người thi hành công vụ hoặc người khác. Không phải tự nhiên mà Bộ Công an loan báo cụ Kình chết nhưng tay vẫn còn nắm chặt một quả lựu đạn. Trái lựu đạn này đã được tổ chức trưng bày cùng các tang vật khác và rõ ràng nó đã bị rút chốt, cần bẫy để có thể bật ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, căn cứ vào hiến pháp và một số quy định pháp luật như đã dẫn, rõ ràng không thể nào bỏ qua, không khởi tố vụ án để điều tra việc tiêu diệt cụ Kình để xác định hành vi này có đúng với các quy định pháp luật hay không. Có nhiều câu hỏi mà không khởi tố vụ án không thể có câu trả lời chính xác, làm diện mạo của công lý méo mó và công chúng bất phục, phẫn nộ. Một người tàn tật đã 84 tuổi có thể tấn công, chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe người thi hành công vụ hoặc người khác đến mức cần tiêu diệt ngay tại chỗ hay không? Không khởi tố vụ án làm sao có thể xác định câu trả lời về các dấu vết trên thi thể cụ Kình, khớp gối bị trật, các vết đạn ở tim, ở đầu, ai đánh trật khớp gối hoặc những ai bắn vào tim, vào đầu cụ Kình. Khớp gối của cụ Kình bị đánh trật trước rồi những cá nhân thi hành công vụ mới bắn vào tim, vào đầu hay ngược lại. Không khởi tố vụ án, không điều tra, không thể xác định cả về mức độ tôn trọng pháp luật của những người có liên quan trong khi thi hành công vụ. Trong mọi trường hợp, người sử dụng vũ khí quân dụng phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng gây ra. Khởi tố để điều tra về việc tiêu diệt cụ Kình cũng là dịp trưng cầu giám định, xác định mức độ hợp lý của câu chuyện mà Bộ Công an kể. Một người có thể nắm chặt trái lựu đạn đã bị rút chốt, giữ cho nó không vụt khỏi tay, nên không phát nổ khi nhận cùng lúc nhiều lực tác động rất mạnh đến nhiều phần khác nhau trên cơ thể, chân, tim, đầu. Nếu không, những ai phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm sát, về ngụy tạo chứng cứ, câu chuyện tìm đủ cách bao che cho việc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Nếu dùng Google với các từ khóa Polis Administrative Leave Shooting, có thể tìm thấy hàng chục ngàn trang web giải thích tại sao các quốc gia văn minh thường tôn pháp luật đặt tất cả cảnh sát đã dùng súng bắn ai đó vào tình trạng Administrative Leave, tạm ngưng công tác, kể cả khi có đầy đủ nhân chứng, bằng chứng cho thấy việc nổ súng là cần thiết và chính đáng. Tạm ngưng công tác đối với một số cảnh sát do đã nổ súng bắn người là điều có tính đương nhiên để tổ chức điều tra xác định đúng sai. Tạm ngưng công tác dành thời gian cho cảnh sát đã nổ súng bắn người viết báo cáo, trả lời thẩm vấn. Các điều tra viên được ủy nhiệm điều tra dễ dàng hơn trong thu thập lời khai, bằng chứng của tất cả những cá nhân có liên quan, đánh giá và kết luận xem việc bắn người có vi phạm pháp luật hay không. Tạm ngưng công tác những cảnh sát đã nổ súng bắn người còn nhằm chứng minh với công chúng quyền được sống vốn đã được hiến pháp minh định là bất khả xâm phạm, luôn được thượng tôn. Ngoài ra, tạm ngưng công tác còn là cách giúp những cảnh sát đã nổ súng bắn người có khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục tâm lý. Vì dù cần thiết và chính đáng, tước đoạt sinh mạng của một con người vẫn có thể gây ra chấn thương tâm lý. Tạm ngưng công tác để tiến hành điều tra những cảnh sát đã bắn người kể cả khi có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng cho thấy nổ súng là cần thiết và chính đáng chính là hình thức nhắc nhở toàn bộ cảnh sát phải thận trọng, cân nhắc khi bắn vào ai đó. Trong vài năm gần đây, trên mạng xã hội Việt ngữ, một số người thường sử dụng chuyện cảnh sát Âu Mỹ nặng tay trong ngăn chặn tội phạm để biện minh cho cách hành xử của công an Việt Nam. So sánh này là một lối ngụy biện thô thiển vì cả công an Việt Nam lẫn hệ thống công quyền Việt Nam đều từ chối thực thi nghĩa vụ giải trình như cảnh sát Âu Mỹ và tổ chức điều tra, minh bạch kết quả thẩm xét những tố giác phàn nàn về lực lượng thi hành công vụ như hệ thống công quyền ở Âu Mỹ. Khởi tố để điều tra về việc tiêu diệt cụ Kình không đơn thuần đáp ứng mong muốn của nhiều người thuộc nhiều giới, mà sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam có sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật hay không? Liệu dân chủ xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tạo ra một xã hội thực sự văn minh, tất cả các công dân đều bình đẳng, hay hiến pháp và pháp luật chỉ là công cụ để lừa gạt thiên hạ trong đối ngoại và thống trị công dân trong đối nội?
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.